Cấu trúc Trường Tùng Trích Thúy Hương, Lưu Phong Sơ Nguyệt Đỗ Vi Lương. Chữ thiên này là chữ bất, ở trong đó họ là in lầm. Bất tri thùy trụ nguyên tây tự, mỗi nhật trung thanh tống tịch dương. Bài thơ này, bài kệ này là của thiền sư Triết Công, nó tương tự. Bởi vậy cho nên ở đây thì tôi thấy rằng có lẽ ngài Hương Hải, ngài đọc lại cái bài thơ của thiền sư Triết Công, vì ngài Triết Công sinh năm 1509, tịch năm 1644, còn ngài Hương Hải sinh năm 1628, tịch năm 1715, tức là ngài là người sau. Thành cái bài kệ này đúng là bài kệ của ngài Triết Công, mà rồi sau này ngài Hương Hải thích, ngài cũng đọc thuộc. Chữ thiên là chữ bất, đổi là chữ bất chứ không phải chữ thiên. Bất tri thùy chứ không phải thúy. Bất tri thùy trụ nguyên tây tự, mỗi nhật trung thanh tống tịch dương. Dịch: tre gầy thông cõi nhỏ giọt hương, gió lướt trăng lên chút lạnh lùng. Nguyên tây chùa ấy ai ở đó, chiều chiều chuông đánh đuổi tịch dương. Và này quý vị thấy có nói gì về sự tu hành không? Thấy như không có nói gì hết, nhưng mà thực là bài này nó tương tự như cái câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe hôm trước vậy đó. Câu chuyện mà của ngài gì đó mà đi chợ thấy thấy cái người ta phủ một cái tấm vải xanh trên mặt, trên một cái con người bằng máy đó. Ở đây câu đầu tre gầy thông cõi nhỏ giọt hương, đó là để diễn tả ở trước chùa có bụi tre già rồi sương xuống, nó động ở trên, lâu lâu nó rớt xuống một hai hạt đó, là những hạt đó nó ngon lành thơm ngát, để gió lướt trăng lên chút lạnh lùng. Lạnh lùng như chữ vi lương này nó cũng hơi không được, lương là mát thôi chứ không chưa lạnh. Nó lạnh thì giống như ở đây rồi, nó mát, nhưng mà vì cái giận buộc lòng phải dùng cái chữ đó. Như vậy thì hai câu trên để diễn tả cái cảnh trước chùa có bụi tre già rồi sương xuống, lâu lâu nó có rơi một hai hạt coi như là cái giọt hương thơm, rồi thỉnh thoảng gió nó lướt qua thấy trăng lên có cái chút ít mát mẻ. Rồi ở trong chùa, đây nói chùa Nguyên Tây, Nguyên Tây chùa ấy ai ở đó, chiều chiều chuông đánh đuổi tịch dương. Nghe nó thấm mà nó hay. Cái chùa Nguyên Tây không biết ai ở trong, mà chiều nào cũng nghe giọng chuông bon bon để đuổi cái ánh trời chiều nó đi lần lần xuống lặng mất, đuổi nó chạy. Diễn tả ra thật là đẹp, phải không? Như vậy thì đóng chuông để đuổi cái bóng chiều nó chạy xuống thành tối, nó có đuổi được không? Bóng chiều có nghe chuông nó chạy xuống để mà nó lặng không? Nhưng mà đây để diễn tả rằng mỗi chiều nghe cái tiếng chuông chùa thì tiếng chùa đóng hồi cái mặt trời lặn, mà không biết ai trong chùa đóng, mà miễn nghe có tiếng đóng chuông thì biết có người trong chùa, phải không? Và người đó là ai? Ai thì không biết tên, nhưng mà biết trong chùa đó có người vậy nè. Thì như vậy, trong chùa nghe tiếng chuông biết có người, thì cái thân tứ đại nó hoạt động tới lui qua lại nói năng, biết có ông chủ trong đó, phải không? Chứ nó không có ông chủ nó làm gì nó có hoạt động, làm gì biết nói năng. Đó, để chỉ cho mình thấy cái hình ảnh, diễn tả hình ảnh ở bên ngoài nó nên thơ, và trong nên thơ đã ngầm chỉ có đóng tiếng chuông là có người đóng chuông, có hoạt động là có ông chủ. Tất cả chúng ta đây có ông chủ không? À, chùa Nguyên Tây nhà ông chủ trọng không đóng chuông đó, phải không? Đó là như vậy, để thấy rằng ai ai cũng có ông chủ. Mà hiện giờ chúng ta sống với ông chủ hay sống với người tớ? Nếu mà nói theo Duy Thức Học á, ông chủ là tâm vương, phải không? Còn người tớ là gì? Là tâm sở, đức lệ thuộc. Bây giờ mình sống toàn là sống với cái người tớ, mà sống không sống với ông chủ, không có tìm ông chủ. Người tớ là tâm sở, mà tâm sở thì buồn, thương, giận, ghét, vân vân đủ thứ. À, sống với một cái đám nô bộc nó quấy rầy mà nhận nó làm chủ. Còn cái ông chủ, ông đương sáng suốt, thảnh thơi, nhàn hạ, mà không chịu nhìn, không chịu tìm, mà cứ theo cái đám nô bộc nó quấy rầy ồn ào vậy, mà nhận nó làm mình, xấu hổ không? Quý vị có phải sống với cái đám nô bộc đó không? Không sống mà buồn thương vẫn ghét hoài. Đó, đó là cái đám nô bộc đó, chứ không phải chủ đâu nghe. Chủ không có buồn thương vẫn ghét, mà vẫn ghét là đám nô bộc. Thì bây giờ ai mà sống theo cái buồn thương vẫn ghét đó đều là sống với đám nô bộc của mình, chứ không phải là mình, không phải là chủ. Vậy thì quý vị hiểu, để trở lại phân tìm cái người thật, cái ông chủ của mình, đừng có lệ thuộc vào cái đám nô bộc, nó quấy rầy, khổ sở. Ví dụ nô bộc có cái tâm thứ, ông chủ có tâm thứ thôi. Ông chủ là ông chủ, không có tâm thứ. Còn nô bộc thì đủ thứ. Bởi vậy cho nên mình tu là phải trở về cái thật, đừng bị những cái lôi thôi đó, nó làm cho mình phải rối rắm. Bài thứ 11: trụ mộng na tri mộng thị hư, giác lai phương giác mộng trung vô, mê thời khác đắc mộng trung sự, ngộ hậu hoàng đồng thùy khởi phu. Dịch: trong mộng đâu hay mộng dối hư, tỉnh rồi mới biết có gì ư. Khi mê hợp với việc trong mộng, đã ngộ lại đồng ngủ dễ trừ. Thôi, thì quý vị thấy, khi mà trong mộng thì đâu có biết mộng là dối, phải không? Có khi nào mình đương sai cơn mộng. Thí dụ mình mộng mình thấy người ta có làm một bữa tiệc đãi mình, rồi lại đang ngồi ăn tiệc, lúc đó biết dối không? Đâu có biết dối, ăn ngon vui vẻ quá mà không biết dối. Nhưng từng giật mình thức dậy mới biết nó là dối. Dối khi nào là tỉnh, còn nếu còn mê thì không biết mới dối. Cuộc đời cũng như vậy, chúng ta mấy mươi năm ở đây tưởng chừng như nó dài lắm, nhưng xét kỹ so với cái tánh giác, với cái pháp thân, thì cái cuộc sống mấy mươi năm chỉ là một trò mộng thôi. Mấy mươi năm rồi như giấc mộng, mới ngày nào đó thấy đầu xanh, bây giờ nhìn lên thì tóc bạc rồi, phải không? rồi lội đội cái đi lụm cụm, rồi cái chuẩn bị được được đi đâu, được đi về chỗ vĩnh biệt ngàn thu, phải không? Chứ đâu có còn ở nữa. Như vậy thì mình thấy có gì đâu, nhưng mà cứ tưởng rằng là thiệt, đó là mộng, là mê, thì không bao giờ biết mộng là dối. Chỉ thức thì mới biết mộng là dối. Như vậy thức là khi chúng ta biết cái cuộc đời, cái thân này nó là tạm bợ, không có lâu dài, biết rõ như vậy để trở lại sống với cái chân thật của chính mình, thì đó là mình biết đời nó giả, nó mộng. Mà như vậy là mình có tỉnh. Còn nếu mình cứ say mê theo danh theo lợi của trần tục rồi chờ tới ngày chết, thì như vậy mộng, mộng hoài mà không có ngày tỉnh, không có ngày nào mà gọi là thức giấc hết. Như vậy cho nên nó trong mộng đâu hay mộng dối ư, dối hư. Tỉnh rồi mới biết có gì ư. Đó, khi tỉnh rồi thì mới biết mộng không có cái gì hết. Khi mê hợp với việc trong mộng, đây là đối chiếu. Cuộc sống này mà mình đang mê, đang chạy theo tài sắc danh lợi ở thế gian, thì giống hệt như người đương say trong cơn mộng vậy. Đã ngộ lại đồng ngủ dậy trừ, tức là khi mình ngộ rồi thì giống cũng như cái người ngủ thức vậy đó, biết cái mộng là trò chơi, giả dối, không có giá trị. Còn nếu mình chưa có ngộ thì tức là mình còn mê, mà mê thì thấy mộng tưởng là thật. Như vậy hai bên mê ngộ cũng như là mộng với tỉnh. Mộng tỉnh đó là chỉ cho thế gian, mê ngộ là chỉ cho cái người tu. Người thế gian họ chỉ biết mộng là giả khi nào họ tỉnh. Người tu biết cuộc đời là giả khi đã ngộ, phải không? Còn nếu còn mê thì thấy cuộc đời cũng thật như ai thôi, không thua kém gì. Đó, để tới bài kế. Khô mộc nham tiền sai lỗ đa, hành nhân đáo thử tận tha đà. Lô tư lập tuyết phi đồng sắc, minh nguyệt lô hoa bất tử tha. Liễu 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 thời vô sở liễu, huyền 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 sứ diệt tu ha. Dịch: cây khô trước núi dễ lạc đàn, người đi đến đó thải mơ màng. Tiết trong cò trắng đâu đồng sắc, trăng sáng hoa lao chẳng giống màu. Liễu 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 rồi không chỗ liễu, quyền 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 đó cũng nên trừ. Ân cần vị sướng quyền trung khúc, không lý thiềm quan yết đắc ma. Ân cần hát khúc quyền trung ấy, ánh sáng trong không bày được nào. Ở đây nói rằng diễn tả cái cảnh người tu, người tu mà đi tới cái chỗ gọi là không còn thấy mình có cái tâm niệm nó dấy khởi nữa, thì lúc đó giống như là cây khô. Thì tới đó thì người ta dễ lầm để mà buông hết mọi việc tới chỗ không ngơ, hay là nói tới cái chỗ vô sanh. Vì vậy mà nói cây khô trước núi dễ lạc đàn, tới cái chỗ đó dễ lạc đường lắm. Rồi câu thứ hai, người đi đến đó phải mơ màng, đa số người tới cái chỗ đó, tức là như hôm qua tôi nói cho chư tăng nghe câu chuyện của ngài Diên Quán ở núi Lương Sơn, đệ tử tông Tào Động, nói rằng người ta hỏi giặc nhà khó giữ thì sao, thì phải làm sao, thì ngài trả lời: biết nó thì không phải quan gia. Hỏi sau khi biết rồi phải làm gì? Đài đến đất vô nước vô sanh đi. Đó, đài đến nước vô sanh. Đây, nước vô sanh là chỗ cây khô đó. Thì ông tri sự nói nước vô sanh đâu không phải là chỗ an thân lập mạng của y. À, thì mình tu tới cái chỗ mà yên lặng thanh tịnh rồi thích quá, rồi mình hài lòng, đây là vô sanh, thì chỗ đó là cái chỗ người ta dễ lầm. Cho nên ngài mới nói nước chết không chứa được rồng. Nó như vậy, chỗ nước vô sanh đó nó là nước chết chứa không được rồng. Như vậy thì mình tới cái chỗ yên phân phát, không còn niệm khởi, coi như khô, như cây khô, như núi lạnh, mà tới đó chưa phải là rồi, mà còn phải có cái gì nữa. Cho nên ngài Diên Quán ngài nói là nước chết, chỗ đó chỗ nước chết, mà có những nơi khác người ta nói đó là cái niết bàn của nhị thừa đó, chỗ là nước chết. Rồi hỏi thế nào là nước sống chứa rồng, thì ngài đáp: vậy ngoài mà không thành sống. Đó, nghĩa là tới chỗ lặng lẽ, lặng lẽ mà rồi còn phải hằng giác chứ không phải là vô tri, thì chỗ đó mới là chứa được rồng đó. Vậy ngoài mà không thành sống, sống là tỷ dụ cho tâm niệm chạy duyên, còn vậy ngoài tức là nó hằng giác hằng tri mà nó không có cái im lặng như nước chết. Rồi hỏi thêm, khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Thì ngài bước xuống giường thiền nắm đứng, ngài nói không ướt cái gốc ca sa của lão tăng. Chừng nào mà được nước sống chứa rồng á, thì chừng đó mới là thông dong tự tại, không có cái gì khuấy nhiễu được. Đó là cái chỗ chí lý. Bởi vậy cho nên ở đây nói cái cây khô đó là để chỉ cho mình, để sợ mình lầm. Cho nên ở đây dùng những cái hình ảnh, quý vị thấy tiết trong cò trắng đâu đồng sắt, tuyết trong, cái màu tuyết nó đóng trên cây, trên lá, nó trắng, cũng trắng phao phao, với con cò trắng, hai cái cũng đều trắng hết. Mà tuyết là vô tri, nhưng cò trắng mà nó hữu tri, hai cái khác, dường như không khác mà khác, phải không? Đứng về màu trắng thì hai cái nó như nhau, nhưng mà một bên vô tri, một bên hữu tri. À, rồi trăng sáng hoa lao chẳng giống màu đó, thì cái hoa lao nó sáng, nó trắng, rồi màu trăng sáng cũng trắng, nhưng mà hai cái nó khác. Màu trăng là cái sáng trùm cả bầu trời, còn cái sáng trắng của hoa lao chỉ là một cành nhỏ, hai cái nó khác. Như vậy chúng ta đừng có lầm tới cái chỗ yên tĩnh tưởng đó là cùng, giống như là lầm cái tuyết trắng với con cò trắng, lầm cái qua lao với trăng sáng, hai cái như vậy thì phải còn cái gì nữa. Cho nên mới thêm liễu rồi không chỗ liễu, mình phải liễu ngộ, liễu cho tới rồi xong việc mà không có cái gì để mà liễu nữa. Quyền đó cũng nên trừ, tức là tất cả cái ngộ tức là liễu ngộ, hay là chữ thâm thúy sâu xa là quyền, cũng không còn cái quyền đó nữa. Ăn cần hát khúc quyền trung ấy, ánh sáng trong không bày được nào, thì như vậy tới cái chỗ cứu kính đó thì mình mới là hát được cái khúc màu nhiệm của đất trời, như là ánh sáng trong hư không. Không có cái gì mà mình nói rằng là hình là tướng sai biệt được. Hư không và ánh sáng nó không có khác. Đó là để chỉ cho cái người tu phải đến nơi đến chốn, chứ đừng có mắc kẹt được một chút, được một cái nhỏ tưởng đó là xong, mà phải cho tới cái chỗ cuối cùng. Liễu là liễu ngộ, mà liễu lần chưa được, liễu hai lần chưa xong, mà liễu tới ba lần rồi cuối cùng không còn cái sở liễu. liễu tức là liễu ngộ, mà rốt cuộc là không còn cái ngộ. Rồi quyền tức là mầu nhiệm, nó quyền diệu. Mà cái quyền diệu đó một lần hai lần ba lần, nhưng mà rồi cũng phải dẹp cái quyền diệu đó nữa, vì còn có ngộ, còn có cái nhiệm màu thì chưa phải là chỗ cứu kính chân thật. Mà cái cứu kính chân thật đó là cái chỗ tự tại trong sáng trùm khắp, chứ nó không có cái giới hạn đó. Thì cái bài kệ này là cảnh tỉnh những người tu được ít cho là đủ, rồi hài lòng, thỏa mãn, cho nên sau này bị kẹt. Rồi tới bài kệ kế: nhàn tọa yến nhiên thánh mạc tri, túng ngôn vô vật tỷ phương y, thạch nhân bả bản văn trung phách, mộc nữ hàm sanh thủy để suy, nhược đạo bất văn cừ vị hiểu, dục tầm kỳ hưởng nhĩ hoàng nghi, giáo quân sướng họa nhân tu họa, hư vấn cung thương trúc giữ ti. Dịch: thảnh thơi ngồi lặng thánh biết chi, dẫu rằng không vật so thánh y, trong mây người đá cầm phách gõ, đái nước nàng gỗ, cái chữ này gượng quá, miệng ngâm sơn. Nếu bảo chẳng nghe y chưa hiểu, muốn tìm vang đó ông lại nghi, cho anh sướng họa vẫn nên họa, thôi hỏi cung thương trúc với ti. Và này rất là khó. Tại sao là khó? Bởi vì nói rằng cái chỗ chân thật, khi mình đến đó rồi thì ngồi thảnh thơi yên lặng, dù cho chư thánh cũng không biết được cái chỗ của mình nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm của người đã sống với cái thể chân thật đó thì của mình là mình biết, không có ai khác biết được. vì nó không có tướng, không có hình thức, cho nên đâu có ai biết được chỗ đó của mình. Cho nên chỗ thảnh thơi ngồi lặng, thánh cũng không biết. Dẫu rằng không và so sánh đi, nghĩa là không còn có thể đem cái vật gì để mà so sánh được với nó. Bởi vậy nó là bản lai vô nhất vật đó. Thì cái chỗ đó chỉ còn những cái dụng, hay là nói một cái diệu dụng, là trong mây người đá cầm phách gõ, đáy nước cái nền gỗ miệng ngâm sên, người gõ phách, người ngâm sên, mà người đá là nền gỗ. Như vậy thì cái chỗ chân thật của mình khi sống được với nó rồi thì không ai biết được, chỉ có mình biết thôi. Cho nên nó không có cái gì để đối chiếu so sánh. Khi đó cái diệu dụng của nó dường như người gỗ đánh phách, cầm phách gõ, rồi người đá cầm phách gõ, ngực nàng gỗ miệng ngậm sên, nghĩa là nó diệu dụng. Người đá cũng biết gõ phách, nàng gỗ cũng biết ngâm ca nữa. Như vậy là bốn câu nói lên cái chỗ cuối cùng, hay là cái chỗ tột cùng của người tu. Đến đó rồi thì cái diệu dụng không thể bàn. Nếu bảo chẳng nghe y chưa hiểu, muốn tìm văn đó ông lại nghi, nghĩa là người nghe mà muốn nghe, muốn biết thì cũng không thể hiểu được, còn muốn tìm cái tiếng văn của nó thì cũng tìm không ra, cho nên cũng thành ra nghi ngờ, vì chỗ đó không cho hiểu, không cho biết. Cho anh sướng quả vẫn nên quả, bây giờ anh cần sướng cần quả thì cứ sướng quả đi, nhưng mà thôi hỏi cung thương trúc với ti, sướng quả mà đừng có cung, có thương, có trúc với ti, tức là đừng có tất cả những dụng cụ đàn địch gì hết, thì anh muốn quả gì anh cứ quả. Thì như vậy bài thơ này hay là bài kệ này nói lên cho chúng ta thấy rằng cái người tu mà đến cái chỗ chân thật rồi thì cái đó đúng như ta nói, như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ không ai biết cho mình được, cho nên nó thánh cũng không biết nữa. Nhưng mà nó sẽ có cái diệu dụng, dường như người đá mình biết cầm phách gõ, người gỗ biết ngâm sên, vân vân. Như vậy thì tất cả những cái âm vận của mọi thứ nhạc nó đều có thể diễn bài một cách mầu nhiệm mà không ai có thể hiểu, không ai có thể.
Bài 14: Vũ tẩy đạm hồng đào nhạc nộn, phong phi thiển bích liễu phi khinh, bạch văn ảnh lý quái thạch lọ, lục thủy quan trung cổ mộc thanh, dịch mưa rửa sạch đào hồng non mởn, gió đùa đi liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xanh chưa xanh. Mấy cái bài này nó thuộc về bên cái sông Tàu Động, các cái ngày nói dường như tả cảnh không. Mưa rửa sạch đào hồng non mởn, gió đùa đi liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây chưa xanh. Thì quý vị thấy cái dạy mình tu gì không? Bởi vì cái tinh thần của tông Tào Động nói rằng khi mà tâm mình như thì cảnh ở ngoài nó cũng như, cho nên tâm như thì cảnh cũng như. Như vậy thì chỉ cần tả cảnh mưa rửa sạch đào hồng non mở, gió đùa đi liễu viết tơ vai, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây chưa xanh, thì như vậy cái cảnh nó như vậy là như vậy, mình nhìn nó, mình ngắm nó thì mình cũng như vậy. Hai cái như vậy thì đủ rồi, đã nên thơ rồi. Cho mình đừng có cái tâm rung cảm như các nhà thi sĩ, phải không? Thi sĩ thì nhìn nó không như vậy, mà nhìn theo cái điệu rung cảm của nội tâm mình. Còn ở đây thiền sư nhìn nó như vậy là như vậy, vì tâm mình như thì cảnh nó như. Thì như vậy quý vị thấy, cùng tả cảnh mà thi sĩ tả với thiền sư tả, hai bên ai đi tới cái thật hơn? Bởi vì thi sĩ tả tả theo cái rung cảm của nội tâm, phải không? Cũng như nghe dế nó kêu, nói vậy dế khóc, đó là tại rung cảm của nội tâm của mình. Dế có khóc không? Thì như vậy thì đó là theo cái rung cảm của nội tâm, thành chủ quan chứ không có khách quan. Còn cái này thì cái gì nó ra cái ấy thôi, nó sao là sao, thì như vậy đó mới là tả được cái thật. Quý vị hiểu cái chỗ đó một chút. Có nhiều khi thấy thiền sư cũng tả cảnh đẹp đẹp, nhưng mà cái đẹp cảnh thế nào thấy như thế ấy, rồi diễn tả thật như vậy mà không có theo cái linh cảm nào hết của riêng mình, cho nên nó tâm như cảnh như, mà đó mới là cái cảnh thật. Còn cái kia là cảnh của nội tâm, cho nên mình nghe rồi mình rung cảm theo thi sĩ, chứ còn thực sự thì không có gì hết. Nên tôi hỏi mấy cô bài, mấy chú bài, tôi nói gió thổi thì mình ở đây nói gió thổi thông reo, phải không? Nhưng mà rồi ở về dưới thường chiếu, gió thổi mấy cái lá dương reo được không? Quý vị nói dương reo được không? Không chịu. Thì cái tiếng động của cái lá thông do gió thổi với cái tiếng động của cái lá dương gió thổi, hai cái nó cũng ào ào với nhau vậy thôi. Nhưng mà tại thi sĩ lên đây rồi họ nói thông reo, vậy mình nói dương reo không chịu. Thì đó là nói theo cái động của nội tâm của họ, reo nó hò nó hát gì đó, còn dương mà không cho nó reo, dương thì không cho reo. Thì như vậy rõ ràng những cái văn chương nó là cái xúc động của nội tâm, hay là cái rung cảm của nội tâm với những nhà thơ, nhà văn, rồi mình theo đó mình nói nó hay. Còn thiền sư thì cái gì nói là cái ấy thôi, chứ không có nói theo cái rung cảm. Đó là để cho quý vị thấy rõ, dường như bài này không có nói gì tới sự tu, mà đó là tu. Làm sao cái người tu nhìn cảnh thế nào ra thế ấy, đừng bị cái cảnh nó chi phối mình, thì đó là cái người tu chân chánh. Rồi để bài kế: nhất dước dước thiên tứ đại hải, chỉ dước cho mới dược. Nhất dước dước thiên tứ đại hải, nhất quyền quyền đảo tu di sơn, Phật tổ vị trung lưu bất trụ, hữu suy như địch bạc la loan.
Dịch: một nhảy nhảy khỏi bốn bể cả, một đấm đấm nhào núi tu di, trong ngôi Phật tổ mời chẳng ở, lại thổi sáo chài thẳng la loan. Mấy cái bài này là mấy cái đời bài rất là kỳ đặc, nói lên rằng cái người tu khi đến nơi đến chốn rồi thì cái diệu dụng của các ngài một nhảy nhảy khỏi bốn bể cả, một đấm đấm nhào núi tu di. Mấy chú bữa nào đấm thử cái ngọn núi Voi Phục nó coi nó nhào không? Ai đấm nhào thì giỏi lắm rồi, phải không? Nhưng ở đây nói đó không phải là nói cái chuyện quá đáng. Người ở ngoài nghe thì nói cái chuyện này là nói trong tưởng tượng, chứ thực sự không phải. Người tu không có nói tưởng tượng, bởi vì khi nhận ra được cái thể chân thật rồi thì thấy tất cả thế gian này không một pháp thật. Cho nên bổn lai vô nhất vật không có một pháp thật, dù lớn như quả đất cũng là cái trò chơi thôi, là ảo tưởng thôi chứ không có thiệt. Rồi cho tới cái biển cả mênh mông cũng là cái trò chơi, không có cái gì thiệt hết. Như vậy thì tất cả cái đó dù to mấy nó cũng là một cái trò ảo hóa không thiệt, thì mới nói một nhảy nhảy khỏi bốn biển, một đấm đấm ngã núi tu di. Nó khi mình đứng ở trong cái thật rồi nhìn các cái đó như trò chơi, trò đùa không giá trị gì hết. Còn mình đang mê thì thấy mấy cái đó nó lớn, nó to, nên mình không bao giờ dám tưởng tượng làm được cái đó. Nhưng mà khi mình ngộ rồi, mình mới thấy cái đó là cái tướng giả dối, nó là một phần nhỏ. Cho nên trong Kinh Tăng Nghiêm, Đức Phật mới nói đó, nói rằng Phật nhìn thấy các cái thế gian như là bao nhiêu cái quả núi hay là bao nhiêu biển cả vân vân, kể cả từng cái quả đất của mình chỉ là như những cái hạt bọt nổi ở ngoài biển thôi, những hòn bọt nổi ở ngoài biển. Còn cái thể chân thật đó thì nó thênh thang như biển. Còn các thế gian, tất cả những cái hành tinh ở trong này chỉ là những cái hòn bọt nổi ở trong biển. Thì như vậy hòn bọt nổi trong biển, một lượng sóng nhỏ nó có rung rinh không, phải không? Thì đó, thì để nói đấm một đấm hay nhảy một nhảy nó vượt qua là để diễn tả đó. Mình nhập được cái thể thân thang đó rồi thì thấy cả cái vũ trụ, cả cái thế gian này nó chỉ là một cái trò chơi, một cái tay búng nó cũng bay, hay là một cái động nó cũng tan nát đó. Bởi vậy nên ai đọc Kinh Di Ma Cật rồi thì mới thấy mấy chuyện đó, nắm cái quả đất ném ra ngoài kia, phải không? Đó là cái lối diễn tả. Khi mà thể nhập được cái chân thật thanh thang đó thì nhìn lại nó mấy cái kia không có giá trị gì hết. Cũng như một hòn bọt ngoài biển thì chỉ cần một cái lượng sóng nhỏ trong biển cũng làm cho hòn bọt tan, phải không? Nuốt nữa là cả mặt biển. Đó là để nói lên cái diệu dụng khi mà mình đi tới đó. Trong ngôi Phật tổ mời chẳng ở, lại thổi sáo chài thẳng la loan. La loan ở đây là nó chỗ của Quỷ La Sát ở đó, quê hương của Quỷ La Sát. Thì quý vị nghĩ sao? Tại sao mà mình tu đến chỗ Phật thì mình không chịu ở mà chịu đi chơi với quỷ, tới xứ quỷ? Đó là ở trong cái hệ của tông Tào Động thường có nói đó, nó đi trong dị loại đó. Bởi vì cái người tu khi đạt tới cái chỗ đó rồi, nếu mình hài lòng, mình an trụ đó thì đâu có vuông tròn cái hạnh Bồ Tát. Cho nên phải lao mình vào cái hình ảnh của cái mục chân trâu thứ 10 đó, mà của cái nhà thiền đó, thì mới thấy cái ông già cầm cái gậy quải con cá chép, xách bầu rượu, đó là đi vào đường Quỷ La Sát. Nó là không ở cái xứ Phật mời cũng ở đó, mà cầm gậy đi vào trong xóm nhậu với mấy cái chú nhà quê, phải không? Đó là để nói lên rằng khi mà mình đạt đến chỗ cứu kính rồi, lúc đó không bao giờ bằng lòng an hưởng là phải làm sao cảnh giác đánh thức những người còn mê muội, dù đến đó là cái chỗ xấu xa cũng phải lao mình tới đó. Ở đây nó biểu là xác hay là xứ là xác, còn trong kia thì nói trong cái xóm nhà quê uống rượu rồi ăn thịt thì mình cũng vào trong đó. Thì như vậy mới đủ công hạnh của Bồ Tát. Mà trong của tông Tạo Động thì nói gọi là đi trong dị loại đó. Vì hiểu mấy cái này thì quý vị mới thấy, chứ còn không đọc qua thì nghe nó lạ lùng quá. Sao trong ngôi Phật Tổ mời không trụ, ở đó được làm tổ làm Phật sướng quá mà không ở, mà phải đi lang thang vậy. Vì lẽ đó đó, vì cái tâm lợi tha cho tròn thì phải đi như vậy, phải làm như vậy. Người bài kệ thứ 16: hảo sự đôi đôi điệp điệp lai, bất tu tạo tác giữ an bài, lạc lâm hoàng diệp thủy suy khứ, hoành cốc bạch vân phong nguyệt hồi, hàng nhãn nhất thanh tình niệm đoạn, xương trung tài động ngã sơn thôi, bạch dương cánh hữu quá nhân xứ, tận dạ hàng lô bát nguyên khôi. Dịch: việc tốt chồng chồng tới tấp thôi, chẳng cần tạo tác sắp bài rồi, lá úa rừng rơi nước trôi hết, mây trắng ngang hang gió cuốn về, nhãn lạnh vừa kêu tình niệm dứt, chuông xương mới động mới vọng núi ngã nhào, sáng ra lại có người qua đấy, đêm trọn lò tàn vạch bới tro. Đây là nói cái người tu khi mà mình đã đến cái chỗ chân thật thì muôn việc ở bên ngoài nó đến với mình, việc nào cũng tốt hết. Bây giờ tôi ví dụ như mình tu đạo lý mình được thâm trầm, bây giờ có người tới tán dương mình, thầy tu đạo lý thầy rất là tốt, lợi ích cho chúng sinh, đó là điều tốt. Có người lại phỉ báng mình, thầy tu ngồi không ăn không ngồi rồi, vô tích sự, không ích lợi gì cho quê hương xứ sở, thì sao? Cũng là việc tốt thôi. Cái gì tới cũng tốt, bởi vì nó không làm cho tâm mình phải động, không làm cho tâm mình phải dễ khởi vui buồn, thì việc nào không tốt, phải không? Còn nếu có niệm vui buồn thì có việc tốt, việc xấu. Còn nếu tâm không giới động, không vui buồn thì việc nào cũng tốt hết, có việc nào xấu hơn? Bởi vậy cho nên tu tới đây thì việc gì tới tốt nó tới chồng chập, hết kinh này tới thì tốt hết trơn, cả ngày tốt hết. Mà cả ngày tốt hết có gì buồn không? Thì chẳng cần tạo tác sắp bài rồi, nghĩa là cái này như là cái sắp bài sẵn vậy, không có cần tạo tác, không có nói cái này phải tốt, cái kia phải xấu gì hết. Nghĩa là tự nó cái gì tốt như đâu đã đến hết rồi, cái gì đến đều tốt, tốt hết trơn, suốt ngày cái gì cũng tốt. Mà nếu cái gì cũng tốt thì buồn hay vui? Tốt thì cười hoài, cả ngày cười hoài, có gì đâu, phải không? Mà cái đó nó tự vậy chứ không phải là do mình chọn lựa nó. Mà mấy cái này tốt, cái xấu, cái xấu bỏ ra, cái tốt nó tới mình, không phải. Mà cái gì tới, nó kéo ào tới bao nhiêu cũng tốt hết. Tôi vậy quý vị thấy thông thả không? Như vậy đó là cái thảnh thơi nhất trên đời tu, phải không? Lá úa rình rơi nước trôi hết, mây trắng ngang hang gió cuốn về. Đó, đây là hai cái diễn tả, hai câu diễn tả. Lá úa rình rơi nước trôi hết, tức là lá úa trên cây rừng nó rơi xuống thì nước mưa cái nó cuốn đi, khỏi cần phải quét phải dọn hết, phải không? Đó, rồi mây trắng nó đương đóng ngang hang, gặp luồng gió mạnh thổi qua cuốn đi mất. Thì như vậy mọi sự mọi vật tự nó tiêu hoại cho mình khỏi dụng công. Nếu mình tới cái chỗ an nhiên, tự tại, không còn có cái niệm khen chê, tốt xấu, thì lúc đó cái gì đến nó cũng tốt, rồi tự nó giải quyết, tự nó làm đẹp, chứ không có phải dụng công gì. Đó là bốn câu. Rồi bây giờ nói, nhạn lạnh vừa kêu tình niệm dứt, nghe tiếng chim nhạn kêu buổi khuya, cái thì bao nhiêu tình niệm không còn nữa. Rồi chuông xương mới vọng, núi ngã nhào, khuya vừa nghe giọng chuông thì cái ngã tan nát. Quý vị nghe giọng chuông nhiều quá có tan được nhiêu chưa? Thêm chừng bao nhiêu phần trăm? Đó. Nghe tiếng nhạn kêu thì tình niệm không còn, nghe tiếng giọng chuông thì cái ngã tan nát không còn. Đó. Như vậy đó, tôi như vậy mới thực là an ổn. Sáng ra lại có người qua đấy, đêm trọn lò tàn vạch với tro. Nếu sáng lại ai lại tìm chỗ một thiền sư ngồi tu thì thấy chỉ là một đám tro tàn, nó là tro lạnh thôi, không có gì hết, không có cái hơi ấm. Ấm là cái tình niệm, nó không còn một chút tình niệm nào, cũng không còn cái chút gì gọi là buồn thương giận ghét với thế gian. Cho nên tới đó muốn tìm muốn kiếm thì chỉ thấy là tro tàn, tro lạnh. Thì người tu chúng ta bây giờ nhiệt tình quá, phải không? Chứ nó không có chịu tro tàn. Nhiệt tình cho nên nghe chuyện đâu đâu cũng muốn xen vô. Quý vị có chịu xen không? Chuyện có ai ngoài kia, ngoài xóm, ngoài làng, chưa có dính dáng gì với mình, mà có nghe tới cái thì cũng muốn xách cái gậy chạy ra coi có chuyện gì đó. Chứ nó không phải là tro tàn. Thì người mà tới cái chỗ này thì mọi việc đều như tro tàn, không có gì quan trọng. Một bài nữa: liễu vọng vi chân, vạn lũy không, hà sa phàm thánh bổn lai đồng, mê lai tận thị nga đầu diệm, ngộ khứ phương tri hạt khứ lùng lung, phía nguyệt ảnh phân thiên giang thủy, thiên giảng thủy, cô tùng thâm nhậm tứ thời phong, trực tu mật khế tâm tâm địa, thủy ngộ sanh bình thùy mộng trung. Dịch: bỏ vọng về chân muôn lũy không, thánh phàm ức triệu xưa nay đồng, khi mê cả thải ngài vào lửa, ngộ lại mới hay hạt sổ lòng. Một mảnh bóng trăng phân ngàn suối, thông côi reo mãi bốn mùa rung, cần phải thầm thông tâm địa ấn, mới ngộ bình sanh một vết nồng. Bài này kết thúc hay. Bỏ vọng về chân muôn lũy không, tức là ai tu mà bỏ cái tâm hư dối điên đảo của mình, sống được với cái tâm chân thật thì mọi cái khổ lụy của trần gian đều tan biến không còn. Bởi vậy cho nên ai tu mà mặt nhăn nhăn nhó nhó đó thì biết làm sao, nhìn cái mặt cái biết người đó là sao, khổ lụy còn hết. Còn tức là chưa có bỏ vọng về chân, cho nên nó mới vậy đó. Thánh phàm ức triệu xưa nay đồng, là phàm là thánh, cả ức cả triệu cũng đồng có một cái tâm chân thật đó, không có khác nhau. Mà tại sao bây giờ thành khác? Mê đi cả thải ngài vào lửa. Ngài là con thiêu thân đó. Nếu mình mê cái tánh chân thật đó thì tất cả đều như là con thiêu thân bay vào trong đèn vậy đó.
nhào vô lửa. Như vậy thì một khi chúng ta mê, giống như là con thiêu thân lao mình vào lửa. Bây giờ chúng ta giống con thiêu thân lao vào lửa không? Quý vị thấy đáng thương thay, không chuyện gì đâu ở đâu á mà chúng ta cứ ôm vô để mà khổ, thì giống như thiêu thân lao vào lửa chứ gì. Thí dụ hai người họ đang nói chuyện với nhau vui vẻ, mà họ nói cái gì đó không biết có phải là họ nói mỉa mình hay không, nhưng mà sao nghe cái gì hơi ná ná với cái liên hệ với mình. Cái người ta đương nói vui vẻ với nhau, cái ở xíu chạy vô, mấy người muốn nói xấu tôi hả này kia. Thì như vậy rồi sao? Rồi khổ, rồi cự nhau, rồi làm phiền lị. Thì như vậy thật là con gì lao đầu vào lửa, chuyện nó không đâu, bay ngoài thông thả không, thấy cái gì cái chen vô à, để mà có chuyện, chứ không có chuyện gì. Đó là tại vì mê, mê cho nên kiếm chuyện nhiều lắm, phải không? Tất cả những kiếm chuyện đều từ mê mà ra hết trơn à, chứ không có gì. Đừng ngộ lại mới hay hạt sổ lòng đó. Nếu mà người ngộ rồi thì như con hạt được thả ra, đương nhốt trong lòng được thả ra, bay bổng trong lưng trời thông thả biết mấy, phải không? Bây giờ mấy vị muốn làm con hạt sổ lòng, hay là muốn làm con ngài, hay là con thiêu thân bay vào lửa, chọn cái nào? Hai cái hình ảnh, một cái vô lý, liều mình vô lý, phải không? Còn một cái thì thảnh thơi vô cùng, muốn cái nào? Một trong hai đó phải chọn chứ không còn chần chờ nữa, phải không? Chần chờ nó không kịp. Thời gian nó không có cho phép mình kéo dài. Một mảnh bóng trăng phân ngàn suối, thông côi reo mãi bốn mùa rung. Nhìn trên trời chỉ thấy có một cái mặt trăng, nhưng mà ngó xuống suối, xuống hồ, xuống ao thì có bao nhiêu bóng trăng. Bóng trăng thì có thiên vạn ức, mà mặt trăng thì không có hai, phải không? Cái thể chân thật nó không có rối rắm, không có nhiều, mà cái nhiều đó là cái hư ảo đó. Hư ảo chứ không phải thiệt. Bóng trăng là cái hư ảo, còn cái mặt trăng mới là thật. Cho nên khi mà chúng ta mê thì chúng ta đuổi theo bóng mặt trăng. Nếu chúng ta tỉnh nhìn lên thì thấy chỉ có một mặt trăng. Cũng vậy, một cây thông mà nó tùy theo bốn mùa, mùa bên đông gió đông thì nó thổi, nó rung theo gió đông, mùa tây gió tây thổi thì nó rung theo gió tây. Tùy theo gió mà cây thông nó có, tùy theo cái mùa mà cái thông nó có rung khác nhau. Chứ còn thông cũng có một cây thôi. Thì hai câu này để chỉ rằng cái chân thật không có hai, mà tất cả cái nhiều đó là bởi vì cái giả chứ không phải cái thật. Cho nên cần phải thầm thông tâm địa ấn. Cho nên chúng ta phải thông suốt, thầm nhận thông suốt được cái ấn tâm địa của mình, tức là nhận ra cái tâm địa hay là cái đất tâm của mình. Thì cái chữ tâm địa này chúng ta nhớ ngài Vô Ngôn Thông ngỏ câu gì? Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu, phải không? Đó. Nếu mà mình nhận được cái tâm địa mình thì không còn bị cái gì che đậy nữa, thì gọi là tâm địa ấn, thì mới ngộ bình sanh một giấc nồng. Thì khi đó mình mới biết cuộc sống này chỉ một giấc mơ thôi,
có thiệt gì đâu. Nhận ra được cái kia rồi mới thấy cái này là giả. Còn chưa nhận được thì ai cũng tưởng nó là thiệt hết. Thôi tới đây nghỉ thiệt.